2013 và cũng là ngày rằm tháng 6 âm lịch, là ngày tu Bát Quan Trai Giới, cho nên room được sinh hoạt sớm 15 phút. Giáo trình Phật Pháp Quýt Tha Thân Má, giáo trình Phật Pháp vấn đáp theo kinh Milinda Banha, bản dịch của ngài Tỳ Kheo Nguyệt Thiên. Đề tài hôm nay là hành tướng của tứ, sẽ do Thượng Tọa Tự Siêu giảng dạy. Nhưng mà hôm nay ngài Bồ Tát, cho nên nghi thức truyền thọ giới pháp sẽ mở đầu chương trình sinh hoạt trong ngày. Xin tất cả quý giới tử trang nghiêm tam nghiệp để cùng nguyện thành tác bạch. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Ukka sa mạ văn phan tê sa na sa ha a thăng ga sa ma na ga tăng u po ma ma ta ti yam bị ma văn phan tê na sa ha a thăng ga sa ma na ga tăng u po sa thăng ya cha ma tập tị yam bị ma yang phan tê tị sa ra nê na sa ha thăng ga sa man na ga tăng. Ngưỡng bạch chư tôn đức, chúng con xin thọ trì tam quy và bát quan trai giới. Lần thứ hai chúng con xin thọ trì tam quy và bát quan trai giới. Lần thứ ba chúng con xin thọ trì tam quy và bát quan trai giới. Kính mong quý ngài lân mẫn trao truyền quy giới cho chúng con.
Đệ tử thành kính đảnh lễ Đức Thế Tôn bậc ứng cúng bên chánh viên tri. Đệ tử thành kính đảnh lễ Đức Thế Tôn bậc ứng cúng bên chánh viên tri. Đệ tử thành kính đảnh lễ Đức Thế Tôn bậc ứng cúng đấng chánh viên tri.
Nam mô tát sa phật gạt quát tô a ra hát tô sa ma sam bút thát sa. Nam mô tát sa phật gạt quát tô a ra hát tô sa ma sam bút thát sa. Nam mô tát sa phật gạt quát tô a ra hát tô sa ma sam bút thát sa. Đệ tử thành kính đảnh lễ Đức Thế Tôn bậc ứng cúng đấng chánh viên tri. Đệ tử thành kính đảnh lễ Đức Thế Tôn bậc ứng cúng đấng chánh viên tri. Đệ tử thành kính đảnh lễ Đức Thế Tôn bậc ứng cúng đấng chánh viên tri.
Buddha
Saranang Gacchami. Đệ tử nguyện quy y Phật. Dạ Nam Mô Phích Tha, dạ trong râm chúng con hết nghe được Thượng Tọa Giác Đẳng rồi. Dạ con xin sám hối Thượng Tọa Giác Đẳng. Trở lại con kính thỉnh Thượng Tọa Giác Đẳng từ bi tiếp tục. Dạ Nam Mô Phích Tha nhé. Dạ. Dạ Nam Mô Bích Tha, dạ không biết là trong râm quý cô bác anh chị có nghe được Nguồn Đức Hạnh nói không? Nguồn Đức Hạnh không có nghe được Thượng Tọa Giác Đẳng. Dạ thấy Thượng Tọa Giác Đẳng ở trong râm, con kính thỉnh sư từ bi trở lại truyền giới cho chúng con. Dạ Nam Mô Bích Tha giá. Dạ.
Sang thân Saranang Gacchami, đệ tử nguyện quy y tăng.
Sang khăng sa văn năng ga cha mi đệ tử nguyện quy y tăng.
Đức Thích Giám Vị Bồ Tát Saranang Gacchami, lần thứ hai đệ tử nguyện quy y Phật.
Duti yam vị Bụt hằng sa la nang mi lần thứ hai đệ tử nguyện quy y Phật.
Đức Thích Giám Tị Đa Mạng Sa Ra Năng lần thứ hai đệ tử nguyện quy Pháp.
Yam vị Đà Hồng Măng Sa Đạt Năng Gạch Cha Mị lần thứ hai đệ tử nguyện quy y Pháp.
Đức Thích Giám Tị Sang Khăng Sa Ra Năng Gạch lần thứ hai đệ tử nguyện quy y tăng.
Đu tị yam bị sang khang sa đạt năng gạch cha mị lần thứ hai đệ tử nguyện quy y tăng.
Ta thị yam vị Bụt hằng sa ra năng ga cha mi lần thứ ba đệ tử nguyện quy y Phật.
Tạp tỷ âm bị bùa thăng sa đoạn năng ra cho mị lần thứ ba đệ tử nguyện quy y Phật.
Ta thị yam vị Dhammang Saranang Gacchami lần thứ ba đệ tử nguyện quy y Pháp.
Tạp tỷ âm bị Hồng Măng Sa Đoạn Năng Ra Cha Mi lần thứ ba đệ tử nguyện quy y Pháp.
Ta thị yam pi sang khang sarnang gai cha mi lần thứ ba đệ tử nguyện quy y tăng.
Tạp tỷ yam bị sang khang sa đoạn năng ra cha mi lần thứ ba đệ tử nguyện quy y tăng.
Bana thi ba ta về ra mani sikha pa đăng samadhiyami đệ tử nguyện giữ giới không sát sinh.
Bà na tít ta ta quê ra ma ni sĩ kha bà đăng sa ma đi ya mi đệ tử nguyện giữ giới không sát sanh.
Adinna dana viramani sikhapadang samadhyami. Đệ tử nguyện giữ giới không trộm cướp.
Adinna dana viramani sikhapadang samadhyami. Đệ tử nguyện giữ giới không trộm cướp.
Brahmacharya viramani sikhapadang samadhiyami. Đệ tử nguyện giữ giới không trược hành.
Brahmacharya viramani sikhapadang samadhiyami. Đệ tử nguyện giữ giới không trược hành.
Musavada viramani sikhapadang samadhiyami. Đệ tử nguyện giữ giới không nói dối.
Musavada viramani sikhapadang samadhiyami. Đệ tử nguyện giữ giới không nói dối.
Suramir yamachapamadathana viramani sikhapadang samadhiyami. Đệ tử nguyện giữ giới không uống rượu và các chất say.
Suramir yamachapamadathana viramani sikhapadang samadhiyami. Đệ tử nguyện giữ giới không uống rượu và các chất say.
Vikalapho chana viramani sikhapadang samadhiyami. Đệ tử nguyện giữ giới không ăn phi thời.
Vikalapho chana viramani sikhapadang samadhiyami. Đệ tử nguyện giữ giới không ăn phi thời.
Nacca gita vati tavisu kadasana mala gantha vile panathara namandana vipu sanathana viramani sikhapadang samadhiyami. Đệ tử nguyện giữ giới không ca vũ nhạc kịch, thưởng thức ca vũ nhạc kịch, trang điểm và mang đồ trang sức.
Nacca gita vadita visu kadasa namma la gan thawi le banathara namanda na vifu sanathana we ramani sikha badang samadhiyami. Đệ tử nguyện giữ giới không ca vũ nhạc kịch, thưởng thức ca vũ nhạc kịch, trang điểm và mang đồ trang sức.
Ucha sayana maha sayana viramani sikha padang samadhiyami. Đệ tử nguyện giữ giới không sử dụng sàng tòa cao sang.
Uccha sayana maha sayana viramani sikha padang samadhiyami. Đệ tử nguyện giữ giới không sử dụng sàng tọa cao sang. Imang athang gassamanna gattang buddhattang nyattang upasathang imang charakteng imang chadivasang sammadeva apirakhitung samadhiyami. Chúng con nguyện tinh tấn nghiêm trì bạc quan trai giới mà Đức Phật đã giao truyền trọn ngày nay và đêm nay. Nguyện vun bồi căn lành giải thoát trong ngày vị lai.
Di na di athasika bang. Chư Phật tử đã thọ trì tam quy và bả quan trai giới, hãy chân chánh nghiêm trì trọn ngày nay và đêm nay chẳng nên dễ vui.
A ma phàn tê, chúng con thành kính phụng hành.
Sile na sukatin yan ti sile na pukasampada. Sile na niputin yan ti tasmasi lang wisotayin. Người giữ giới hằng được phú túc mạng chung thọ sanh lạc cảnh là thắng duyên chứng đắc niết bàn, do vị hành giả nên dốc lòng trì giới tịnh thanh.
Sa thực lành thai, Phật là nơi nương nhờ tối thương, cho chúng con vô lượng an lành. Nào quý y Phật bao tự ân, nguyện lời chân thật tác thành thẳng duyên, gieo năm vóc trọn niềm sám hối, những sở hành lầm lỗi vô minh, từ thân khẩu ý khởi sanh, ngưỡng mong Phật bảo đức lành tự dung. Pháp là nơi nương nhờ tối thương, cho chúng con vô lượng an lành. Nào quý y Pháp bảo chánh chân, nguyện lời chân thật tác thành thẳng duyên, gieo năm vóc trọn niềm sám hối, những sở hành lầm lỗi vô minh, từ thân khẩu ý khởi sanh, ngưỡng mong Pháp bảo đức lành tự dung. Tăng là nơi nương nhờ tội thương, cho chúng con vô lượng an lành. Nào quy y Tăng bảo tịnh thanh, nguyện lời chân thật tác thành thẳng duyên, gieo năm vóc trọn niềm sám hối, những sở hành lầm lỗi vô minh, từ thân khẩu ý khởi sanh, ngưỡng mong Tăng bảo đức lành tự dung.
Votu sapa mangalang rakhandu sapa devata sapa buddhanu favena sapa dhammanu favena sapa sangham duvavena sadasothi favantu te tất cả phước bao hằng có đến người, cầu xin chư thiên hộ trì cho người, do nhờ oai đức của chư Phật, do nhờ oai đức của giáo pháp, do nhờ oai đức của chư tăng, tất cả phước hạnh thường đến với người.
Sa thụ sa thụ sa thụ. Dạ Nam Mô Bích Tha Giá Con Nguồn Đức Hạnh. Xin thay mặt cho toàn thể giới tử kính đảnh lễ tri ân Thượng Thừa Giác Đẳng, là thay mặt chư tăng cao truyền tam quy và bác quan trai giới cho chúng con hôm nay. Để tiếp tục chương trình Nguồn Đức Hạnh, xin kính mời MC trở lại. Dạ Nam Mô Bích Tha Giá. Nam mô Bổn Sư Thầy. Hôm nay thứ hai 22 tháng 7 năm 2013 Phật lịch 2557, giáo trình Phật pháp giảng đạo, giảng đạo theo kênh Mayan Dharma, dịch theo truyền theo Nguyệt Duyên. Đề tài hôm nay là hành tướng của tứ trải do Thượng Tọa Tuệ Siêu giảng dạy. Mở đầu chương trình, xin tất cả chúng ta trang nghiêm đảnh lễ Tam Bảo. Còn kính xin đại đức Minh Hạnh đọc kinh lễ Tam Bảo. Nam mô Bổn Sư Thầy. Xin kính mời đại đức Minh Hạnh.
Dạ Nam Mô Bích Tha Giá, con cùng Đức Hạnh, con xin đảnh lễ sám hối với Chư Tăng và quý đạo hữu. Con xin được điền khuyết cho cô Tâm Như phần này. Dạ, kính bạch Chư Tôn Đức, kính thưa quý đạo hữu. Giáo trình Phật Pháp vấn đáp theo kinh Milinda Banh Há, bản dịch của Ngài Tỳ Kheo Nguyệt Thiên, đề tài hôm nay là hành tướng của tứ. Chúng con kính đảnh lễ cung thỉnh Thượng Tọa Giác Đẳng Từ Bi dẫn nhập bài học hôm nay. Nam Mô Bích Tha Giá.
Nam mô Bổn Sư Thầy. Kính lễ Thượng Tọa Tuệ Siêu, lãnh đệ chư Tôn Đức, thỉnh chào tất cả quý Phật tử. Thưa quý vị, bài học hôm nay chúng ta sẽ đi đến một cái pháp mà có lẽ là ít khi chúng ta nghĩ đấy, ít khi đề cập đến. Và cũng có lẽ vì vậy, đôi khi ở trong kinh tạng thì pháp này thì nói chung với đồng, nhưng mà riêng ở trong tạng về điều pháp thì tâm và tứ đều tách biệt, thậm chí ở trong bộ pháp tụ hay là trong đồ đề tam nó rõ hơn là chúng ta có các pháp hữu tâm hữu tứ, rồi hữu tâm hữu tứ vô tâm, rồi vô tâm vô tứ, có nguyên cả một cái đề pháp mà có phân biệt tâm và tứ như vậy. Và chữ tứ ở tại đây là một chữ tương đối rất là đặc biệt, về rất là thú vị về ý nghĩa. Ở trong rất nhiều trường hợp mà cái ý nghĩa và thí dụ làm cho chúng ta cảm thấy rằng chi pháp này với nhiều người không có dễ dàng, nhưng mà đây là lại là một ở trong những chi thiền và đặc biệt riêng về cái tứ này đó. Nó có nhiều yếu tố ở trong nền tâm lý học hiện đại mà cho chúng ta thấy rằng nó không thể không biết đến khi mà chúng ta nhắc đến đời sống nội tâm. Bây giờ thì xin mời quý Phật tử đọc cho phần chánh tâm, và sau đó chúng ta sẽ thỉnh Thượng Tọa Tuệ Siêu để giảng giải cho bài học ngày hôm nay. Xin mời quý Phật tử đọc cho phần chánh tâm.
Dạ thưa, dạ thưa, con kính cảm ơn Thượng Tọa Giác Đẳng rất là nhiều. Con xin thưa hôm nay bài học hôm nay là hành tướng của tứ.
Con kính xin thưa ngài Maranatha, tứ có cái gì là hành tướng sau đời vương? Tứ có sự ác sắc là hành tướng, xin ngài cho Ấn Độ sau đại vương giống như cái cầu được vỗ vào đó vang lên và dội lại. Sau đại vương vỗ vào là như thế này, tầm nên được xem như vậy, sự dội lại như thế nào thì tứ nên được xem như vậy. Thưa ngài Maranatha, ngài thật khôn khéo, bản dịch của tùy theo nguyện thiện. Con kính xin mời thượng tọa. Con xin mời thượng tọa tự xuyên tự bi thuyết giảng bài học hôm nay. Nam mô Bụt Thầy, con kính mời thượng tọa tự xuyên, xin kính mời.
Cái hình thức
thì ngài Na Thế Thanh Giá ngài có giải thích như thế này: khi người ta đánh lên cái cọng hay là đánh vào cái chuông thì khi mà gõ vào thì ví dụ như tầm và tiếng cọng sau đó nó vang lên dội lại gọi là tứ, nhưng cũng biết người là tứ, tâm và tứ là hai cái chi pháp mà nó thường liên cập với nhau. Ở đây cũng chỉ chú giải và tính chất của bà đặt chú giải 12 duyên sinh hay là y tinh sinh, 12 y tinh sinh, thì khi mà nói đến hành sankhara ở trong đó nói về có giải rất nhiều loại hành, ở trong đó có 3 hành tức là thân hành, khẩu hành và ý hành. Thì khẩu hành ở đây tức là chỉ cái tầm tứ, bởi vì tầm tứ nó tạo ra tầm là tìm kiếm lời nói và tứ thì nó phát ngôn lên, nó phát âm thành lời nói, phát âm thành lời. Do đó cho nên tầm tứ ở trong chi pháp này được xem như là khẩu hành. Còn tầm tứ mà được nói đến ở trong cái pháp thuộc về đầu địa tam thì có những pháp hữu tâm hữu tứ, rồi sau cha đó, sau tất cả sau cha ra tham ba là pháp có tâm có tứ. Thứ hai là pháp vô tâm hữu tứ, sau tất cả sau cha ra mắt ta tham ba, và thứ ba là pháp vô tầm vô tứ, avitaka vichara dhamma. Như vậy thì tầm tứ ở trong trường hợp này chúng ta phải hiểu là một cái yếu tố hướng tâm đến cảnh được gọi là tầm, và cái thuộc tính thứ hai nhé là giúp cho các pháp động sanh bám sát vào cảnh đã được hướng tới, thì cái sự bám sát đó được gọi là tứ. Có những loại tâm có tâm có tứ, tức là khi biết cảnh có hướng tâm và bám sát vào cảnh và đối tượng. Còn có những loại tâm mà chỉ có tứ mà không có tâm, đó là một tâm bị thiền. Bởi vì tâm bị thiền đã thuần thục, với vì mục tiêu đó không cần phải nên có cái sự hỗ trợ của cái thuộc tính tâm để hướng tâm đến cảnh. Còn có những pháp vô tâm vô tứ, ở đây pháp vô tâm vô tứ có hai trường hợp. Những cái tâm vô danh hay những cái tâm tâm vô chủ thức, chúng ta gọi là vô chủ thức, tức là đôi nhận thức, đôi nhận thức, đôi nhận thức, đôi nhận thức, đôi nhận thức. Những tâm vô biết cảnh một cách máy móc, là hãy có cảnh hiện đến thì tự nhiên do mắt thần kinh nhãn tiếp xúc cảnh sắc thì nhãn thức sinh khởi, không có tâm không có tư, không có sự hướng tâm đến cảnh sắc mà cũng không cần phải có sự bám sát cảnh sắc nữa. Ý thức của vị trí thức hiện thức thân thức của vị là vô tâm vô tư. Nhưng đó là trường hợp đối với tâm vô minh. Cái tâm này biết cần có máy móc, nhưng mà cái loại tâm vô cần vô trí mà đặc biệt ấy, là chỉ cho những cái tâm thiền, 11 tâm tâm thiền, 1 tâm kính thiền và 23 tâm ngũ thiền. Thì ở đây quý vị, những cái tâm thiền này là bỏ tâm bỏ tướng, bởi vì những tâm thiền trước đó đã thuần thục đến mức mà không cần phải có hướng tâm đến cảnh và bám sát cảnh, vẫn trụ ở trong đối tượng được, trụ ở trong cái đối tượng đề mục được. Có cái ví dụ như thế này là thì biết như một người họ đi lạc vào cái khu rừng, họ khát nước, họ mới đi tìm một cái giọt nước suối. Khi nghe tiếng chảy róc rách thì họ biết đó là có cái giọt nước, họ mới đi tìm đến. Khi mà tìm đến rồi thì bắt đầu họ có cái sự quan sát, xem cái nước này đục hay trong, nước này có thể dùng được hay không, không không. Thì họ đi quanh quẩn cái dòng suối đó để họ xác định, rồi sau đó họ mới nhảy xuống để họ tắm rửa, họ uống. Nhưng mà đến lần thứ hai người này đi rừng đó, vì họ đã nhiều lần đi tới cái dòng suối này rồi, cho nên mỗi lần đi rừng đó, thì họ chỉ lướt thẳng vào cái dòng suối hay là cái giếng nước đó, chứ họ không cần phải đi tìm. Thì cũng biết như trường hợp cái người lần đầu quá phải có tầm có tứ, nhưng được có sơ thiền, đặt sơ thiền, giữ sơ thiền là có tầm có tứ, có sự hướng tâm đến đề mục và bám sát đề mục. Cái loại định này nó có cần có cái sự hướng tâm và bám sát đối tượng. Nếu có gì thiền thì trong những người mà họ đi lần thứ hai, lần thứ ba, họ đã quen biết cái vị trí của cái giếng nước hay là cái suối, cái con suối. Do vậy cho nên họ không cần phải đi tìm kiếm nữa, không cần phải hướng tâm đi tìm kiếm. Thì như vậy trong trường hợp này chúng ta thí dụ như là một vị trí được vị thiền thì cái tâm vị thiền đó là bỏ tâm còn tướng thôi, tức là bám sát đối tượng đề mục chứ không cần phải hướng tâm nữa. Và đối với người thứ ba đó, cái lần thứ ba khi người đó họ đến khu rừng, họ không cần phải đi tìm cái giếng nước. Họ không cần phải đi quanh giếng nước đó để tìm hiểu, và họ chỉ đến đó hút nước và họ uống, tâm trí họ đã thuần thục rồi, họ đã quen biết cái vị trí mà có nước. Cũng giống như một vị mà đắc được tam kỳ, tứ kỳ, ngũ kỳ, khỏi không có tâm, không có tứ, gọi là vô tâm vô tứ, thì vị thuần thục với địa ngục. Hoặc chúng ta có thể ví dụ như trường hợp mà chúng ta đi tìm một nhà bà con, đi đến cái thành phố nào đó, lúc đầu thì chúng ta phải đi tìm cái địa chỉ, rồi khi đến đến trước cửa nhà của người đó, của người bà con, mình ngờ ngợ phải quan sát coi phải đúng hay là sai, hay là mình đi nhầm, rồi họ mới vào nhà, mới gõ cửa nhà. Nhưng mà từ lần thứ ba trở đi đó, lúc bây giờ họ không cần phải tìm kiếm nữa, thì họ đã thuần thục rồi, và họ cũng không phải đứng ở trước để quan sát để xem đúng sai nữa, bởi vì họ đã từng đến đó rồi. Cho nên cứ việc lái xe đi đến nhà của người bà con rồi gõ cửa đi vào chứ không có cái trạng thái ngờ ngợ như là hai lần đầu. Với cái ví dụ như thế nào thì chúng ta phải hiểu ở đây tầm và tư cũng như vậy. Ở đây chúng ta có hai trường hợp. Một là đối với những tâm có tầm có tướng, là cái chức năng của tầm tâm sở như tất cả kia tất cả như tất cả là đem tâm đến đối tượng hay là hướng tâm đến đối tượng tướng trẻ, tức là bám sát đối tượng hay là áp sát đối tượng. Và trường hợp thứ hai là nói đến tầm tướng trong cái chi thiền của thiền chỉ. Thoạt đầu khi chứng được sơ thiền thì định của sơ thiền là phải có tầm, có tướng, hướng tâm đến cảnh và bám sát nền tảng địa ngục. Đến nhị thiền thì không cần phải hướng tâm đến cảnh, không cần phải có tướng nữa, mà chỉ không cần phải có tầm, chỉ có tướng thôi, chỉ có bám sát đối tượng. Đến thiền thứ ba trở đi đó, tầng thiền thứ ba trở đi thì quá thuần thục cái địa ngục, cho nên không cần hướng tướng. Ở đây trong câu hỏi của vua Nguyên Đán, thì cái câu hỏi này có tính cách chung chung, không khẳng định là tướng ở trong trường hợp nào. Trong trường hợp tướng chi thị tướng ở trong tâm thiền, hay là tướng ở trong tâm dục giới. Do vậy cho nên Ngài Nagasena, Ngài chỉ trả lời theo cái câu hỏi là cái sự áp sát, sự tướng. Nhưng áp sát ở đây tức là áp sát đối tượng hay cảnh, cảnh sắc, cảnh thân, cảnh khí, cảnh vị, cảnh xúc. Và chúng ta còn phải hiểu thêm cái nữa, áp sát cái cảnh điều. Anh đi bắt chân á. Lúc đó bây giờ anh đi bắt chân á, theo từ điển thì cái chữ đó có nghĩa là vuốt ve. Thì ở đây nếu người ta đại đến phương diện thuật ngữ để chỉ cho cái sự hoạt động của tâm, thì chúng ta không gọi là biết về cảnh, mà chúng ta gọi là bám sát cảnh. Tôi cũng ví dụ như là tầm tư của chúng ta có cái ví dụ khác, như là một người lính của vua hay là một cảnh sát, họ có cái lệnh đi truy nã một cái tên tội phạm đã lẩn trốn. Thì cái buổi đầu á, anh ta bước tìm cái dấu vết của cái tội phạm, cái sự hướng thiện đó được gọi là, ví dụ như giống như là tầm, khi mà vừa thấy cái bóng của người đó từ xa là bắt đầu người cảnh sát này họ bám sát theo cái đối tượng. Lúc ban đầu thì đi tìm được rồi thì bám sát theo đối tượng, ví dụ giống như tầm và tư kia hướng tâm đến cảnh và bám sát vào cảnh, thì như vậy là ý nghĩa của tầm tư. Hay là hướng tâm đến đề mục và bám sát đề mục, thì như vậy được gọi là tầm tư. Ý nghĩa đó là như vậy thưa quý vị. Ở đây ngài Na Ca Sa Lát này chỉ cho một cái thí dụ để cho đức vua Vinanda nghe, đức vua Hoa Thị. Nhưng mà cái thí dụ của ngài Na Ca Sa Lát thì ngài chỉ nói ở cái mức độ là, ngài mô tả ở cái mức độ là trước và sau khi gõ vào cái chuông hay là vỗ vào cái khánh ở cái cổng thì âm thanh nó vang nâng lên, thì vỗ vào cái cổng đó đánh vào cái chuông giống như là tầm, và cái nhân còn lại giống như là tứ. Nhưng ở đây thì cái gì? Ở trong diệt pháp có rất nhiều cái ví dụ để nói tầm và tứ. Mà ngày xưa này và thượng tịnh sự khi mà giải diệt pháp này thích đã thí dụ nhiều, trong đó có thí dụ mà bây giờ chúng tôi dạy, chúng tôi vẫn thường dùng và được xem như là thí dụ cổ điển. Khi mà ở trong một cái vườn hoa, những bông hoa nở ra, loài âm nó đánh hơn được nhị hoa thơm ở trong gió, và nó bay đến. Khi mà bay đến thì nó bay vờn xung quanh cái bông hoa đó, rồi nó mới đáp xuống và nó hút vào. Ví dụ như thế nào thì ở đây, khi có âm mà bay đến bông hoa thì chúng ta ví dụ giống như là tầm, mà nó bay vờn quanh cái bông hoa đó giống như là tứ. Đó là ví dụ cổ điển mà ngài Hòa Thượng Tịnh Sự Sanh Thế Kỳ Chánh Đại Đà đã cho cái ví dụ đó. Ở đây quý vị, cái ý nghĩa tương đồng giữa các cái thí dụ với cái thí dụ của ngài Na Ca Sa Lát ở chỗ là cái tính sinh khởi và tứ có tính cách tiếp nối, tiếp nối theo đó để biết cảnh. Giống như là ngày thí dụ khi mà trước hết là đánh vào cái chuông hay là từ bổ vào cái thòng, rồi sau đó là cái nhân, sau đó là cái nhân rồi bất kha anh lúc rất là ít anh sanh đã ít, sau đó là cái nhân cái tiếng thân dài ngân vang nó tiếp tục sau cái va chạm thì nó giống như là tứ. Cái điểm giống ở các ví dụ này là về trên phương diện trước và sau. Nguyên nhân và hậu quả. Cái sự đánh vào cái chiếc cổng gọi là nguyên nhân và cái âm vang sau đó. Nó khởi lên, âm thanh sau đó khởi lên thì như vậy. Nhân quả rồi hậu quả. Cái tiếng nào là chỗ nguyên nhân và hậu quả trước và sau. Bằng cách này hay cách khác, mặc dù thí dụ nó có khác nhau, nhưng mà chúng ta phải dùng trí tuệ để chúng ta hiểu được cho thấy rõ rằng khi mà chúng ta thì phải hướng tâm đến cảnh và bám sát cảnh, lúc đó mới gọi là biết cảnh. Ngoại trừ ra những cái tâm biết cảnh Phật máy móc thì không cần. Hoặc là những cái tâm quá thuần thục đối với cảnh thì cái điều đó cũng không cần, không cần có tính. Ở đây chúng ta phải hiểu như vậy. Tuy nhiên có một vấn đề chúng tôi cũng phải nói thêm là trong một sát la tâm, các tâm sở tương ứng với sát la tâm đó nó phải là đồng sanh đồng diệt, đồng nhất cảnh. Tâm và tướng có mặt đồng thời, đồng sanh đồng diệt ở trong một sắc na tâm thì không có lý do gì chúng tôi nói chúng ta lại nói có trước có sau. Ở đây chúng tôi chỉ nắm chắc cái điểm này là mặc dù có mặt đồng thời, đồng sanh đồng diệt, nhưng về cái công việc làm, về cái chức năng của mỗi pháp nó phải có một cái sự nhịp nhàng. Cái người này khi đi đến một cái công sở để làm việc, mỗi người có một công việc và cái công việc đó nó là công việc sản xuất di truyền thì nó phải nhịp nhàng. Có trước và có sau. Thì ở đây nói về cái công việc, cái công tác của mỗi một cái pháp tương ứng trong tâm thì cái chức năng của nó, cái phân biệt của nó, nó là có trước có sau như thế. Nhưng mà chúng ta phải hiểu rằng tất cả những tâm sở, kể cả tầm tướng khi mà phối hợp với tâm hữu tâm hữu tướng thì nó cũng phải đồng tâm đồng nghĩa với nhau, chứ không có trước không có sau. Tâm tâm thì không có trước không có sau, tâm sở phối hợp với tâm không có trước không có sau giữa các tâm sở đó. Nhưng mà về cái công việc, cái phận sự thì mỗi một cái tâm sở, mỗi một thuộc tánh như vậy, nó có chức năng chúng ta thấy dường như là cái trước và cái sau, nguyên nhân và hậu quả. Cho nên ở đây nhé, chúng ta thí dụ về cái tiếp cận mà ngày nay cái xe nán là thí dụ đó, thì trường hợp này chúng ta thấy rất là rõ. Khi mà người ta cầm một cái dùi bằng gỗ, người ta đánh vào cái cầu, và sau đó nó phát thành tiếng, nó phát thành âm thanh năng. Khi mà gõ tiếng thì nó u. Thì khi mà gõ vào giống như là tập, và cái tiếng năng u giống như là tứ, thì giữa tiếng gõ đó và cái âm thanh đó nó phải đồng khởi một lúc. Khi mà cái gì gỗ chạm vào cái chiếc cọc, cái gì gỗ chạm vào chiếc cọc đó giống như tầm và phát thanh lên những âm thanh thì gọi là tứ. Nhưng mà nếu không có cái thời điểm mà cây gỗ chạm vào cảnh thì không có âm thanh phát thanh lên, âm thanh nó phát thanh lên không có trước cũng không phải là sau. Đối với cái sự xuất chạm giữa cái dùi và chiếc cọc, ở đây chúng ta phải hiểu như vậy. Thưa quý vị, khi chúng ta nói đến tương trạng của tứ, chúng ta cũng nên trở lại với bài học ngày hôm qua là tứ trạng của tâm, hành tứ của tâm. Ở đây có cái từ mà trong cái bản dịch của chúng ta nhiều khi đó, thì tâm là sự áp vào, có tứ trạng là áp vào, tứ là áp sát. Như vậy khi mình dùng hai cái từ áp vào áp sát, nó làm cho chúng ta có cái sự nhầm lẫn. Cho nên ở đây chúng ta tránh cái chữ áp tác áp vào, áp vào mà cái chữ apala apala lakana. Chúng ta phải dùng xem như là một cái sự hay là cái sự hướng tâm đến cảnh, hướng tâm đến cảnh và tới cái sự bám sát cảnh. Chúng ta dùng hai từ đó để trở nên chúng ta hiểu và chúng ta không có nhầm lẫn giữa cái chuyện áp sát áp vào hay là áp vào áp sát. Tất nhiên cái bản dịch như vậy thì nó cũng có lý do, bởi vì khi mà người ta miếng gỗ này cho những gỗ khác. Thì sau khi mà người ta thoa cái chất keo cho miếng gỗ mặt phẳng, người ta áp vào trong một miếng gỗ kia và người ta ép sát để cho keo nó dính. Thì như vậy cũng hay, nhưng mà chúng ta chỉ nơi rằng là quý vị sẽ hiểu lầm giống nhau. Cho nên ở đây tôi muốn nhắc lại để thêm một ví dụ cho quý vị thấy rõ là có thứ quan trọng. Giống như trường hợp mà tiếng khi mà đánh nhất và chiếc cồng và nó vang lên vậy, hay là con ông nhớ đến cái bông hoa và nó vần quanh cái bông hoa đó. Và thứ gì chúng tôi sẽ được dừng lại mà giảng ở đây. Và tiếp theo là cái thời gian mà chúng ta sẽ thảo luận qua đề tài này với cái trường hợp của Thượng Tọa Giác Tạng. Và kính bạch Thượng Tọa Giác Tạng, hãy xin phép Thượng Tọa, chúng tôi có công việc ra bên ngoài. Vì hôm nay họ đến, họ đắp một cái tượng Phật ở trong chùa. Tượng Phật đi trị bệnh, cho nên giờ này họ vẫn đang làm ở bên ngoài. Thì chúng tôi phải ra xem xét cái công việc, thì chúng tôi sẽ trở vào để tham dự thảo luận sau. Như vậy những câu hỏi đầu tiên xin Thượng Tọa quan điểm hỏi các giảng sư khác. Thì chúng tôi xin phép ra bên ngoài một chút. Kính chúc chư Phật đức được an lạc, kính chúc quý vị Phật tử chúng ta được an vui tiến hóa. Nam mô Bổn Thầy.
Sao thu cái trên là chúng ta tập sự. Khi bạch chị tập đức thảo trường đi Phật tử, bây giờ chúng ta bước qua phần thảo luận của bài học ngày hôm nay. Đề tài ngày hôm nay quả thật là một đề tài có rất là nhiều câu hỏi. Nhưng mà chúng ta sẽ để một số các câu hỏi nó mang tính liên hệ trực tiếp đến bài giảng của Thượng Tọa Thầy Sư khi Thượng Tọa Thầy Sư trở vào. Và khi Thượng Tọa Thầy Sư trở vào thì quý Phật tử quan hệ cho chúng tôi biết. Bây giờ thì xin được mở đầu cho buổi thảo luận ngày hôm nay. Xin được thỉnh Thượng Tọa tới quyền. Thượng Tọa tới quyền mở đầu cho trả lời cho câu thứ nhất của bài học. Thượng Tọa tới quyền, chúng ta nói rằng cái ngôn ngữ đời sống hàng ngày là có sự gắn bó. Có nhiều khi chúng ta hướng tâm nhiều mà chúng ta lại không có cái sự gắn bó. Có những người mà mình sống rất thân, rất gần mà lại mình không có hiểu gì, lại mình thiếu cái sự gắn bó thực sự với người đó để chúng ta hiểu người đó. Chúng ta không có nói cái khía cạnh mà nó quá chuyên môn của tâm thức, mà chúng ta chỉ nói trong cái sinh hoạt hàng ngày. Ví dụ như là một cái người mà họ có thể uống rất là nhiều trà, cà phê cả đời, nhưng mà họ không có được cái sự tinh tế khi mà họ uống trà. Một cái người có thể lưu tới một người bạn rất lâu, nhưng mà cũng không hiểu được người bạn đó. Một người có thể làm một công việc hầu như mỗi ngày thì khéo. Thì bây giờ câu hỏi đối với Thượng Tọa Tới Quyền là tại sao mà đối với những cái hay, cái khéo, cái tinh đấy đó, con người thường dừng lại ở một mức độ nào đó mà không thể đi xa hơn được. Ví dụ như có những người đã đời nấu ăn nhưng mà họ không thể nấu ngon được, họ không thể nấu khéo được, họ không thể đi xa hơn được. Thì cái cản trở đó đôi khi người ta nhắc đó là do cái nghiệp. có sự cản trở đôi khi là do đó là mình không có căn bản về trí tuệ. Cái sự cản trở đôi khi người ta nói rằng do mình không có được huấn luyện đầy đủ. Thì theo thường gọi tự nguyện đó, thì cái lý do nào mà khiến cho người ta làm một việc rất thường, tiếp xúc một việc rất thường nhưng mà họ lại không đạt đến sự tinh tế? Xin thỉnh ý kiến của thượng tọa thượng.
Nam mô Bụt Thầy, Nam mô Tham Mai, Nam mô Sang Khai. Con từ cái đến Đức Tăng, con kính lễ đến Sư Phụ Tỳ Siêu, Chúng Tôi Giác Đẳng, Tôn Trọng Đức Tăng, để Đức Phật Tính, để Đức Minh Hạnh, để Đức Phật Vương cùng Chư Tôn Đức Tăng đang hiện diện trong đình. Thân chào đến quý tu nữ cùng chư Phật tử. Và dạ, kính bạch thượng tọa, quả thật thì đứng trên một cái nhìn làm việc, một cái sự sinh hoạt của tất cả chúng ta, cái vai trò mà tìm kiếm giờ để chúng ta trụ lại hay là chúng ta phát huy, hay chúng ta còn gọi là tầm tứ nữa. Trong cái đời sống bình nhật, trong cái việc làm, nếu chúng ta thiếu tầm tứ chúng ta sẽ không làm được. Và nếu chúng ta giả sử như có tầm tứ, mà cái tầm tứ đó nó phải mang tính, tức là nó được phối hợp với một phần của cái trí tuệ, thì nó mới nhạy bén được. Mà nó nhạy một người mà khi mà chúng ta thấy họ có một cái tầm tứ mà ở một mức độ căn bản, do trí tuệ nó phối hợp cùng với trí tuệ, thì họ có cái sáng. Ví dụ như họ đắp về hoa văn, họ vẽ màu sắc như thế nào cho nó vừa, bắt tượng làm sao cho cái mi, cái mày, cái môi, cái má, cái mũi, cái mặt mà nó được vừa vặn, thì nó cũng nói lên cái gì? Trước nhất là một cái tầm tứ về con mắt của chính họ nó phối hợp đầy đủ. Ngoài đó trong kêu là có cái sắc kỳ gì, cái sắc đặc biệt mà chúng ta gọi là cái khéo tay, thì theo bây giờ pháp kêu là cái sắc kỳ gì, cái là sắc đặc biệt. Có nhiều người rất là lộn xộn mà chúng ta gọi là cái khéo tay đó, cũng như viết chữ, nhiều người viết chữ rất là xấu nhưng người viết chữ rất là đẹp. Thế đây cái gì, họ có cái kỳ gì, họ có cái tầm tứ về cái việc của họ lớn. Có thể nói rằng họ thua về cái việc chẳng hạn như viết chữ hay là tô đắp, nhưng mà họ là cái đầu óc họ rất là hay, họ minh mẫn, họ là người lãnh đạo, họ làm việc này việc đó rất là giỏi. Nhưng điều họ giỏi ở một cái cảnh, tức là của tư duy, của cảnh pháp, họ tầm tứ rất là tốt. Nhưng nếu về cái cảnh sắc, cảnh thân, cảnh khí, cảnh vị, thì ở đây cảnh vị chính là cái người nấu ăn. Chúng ta thấy họ tầm tứ, ví dụ như họ nhìn cái món ăn và họ biết, họ nêm nếm cái món ăn, thì cái tầm tứ đó của người đó, thứ nhất, nếu mà họ muốn phát huy tốt thì tầm tứ họ nó mạnh và có cái trí tuệ. Ở đây dĩ nhiên ở trong đó nó phải có một cái gì, có cái sắc đặc biệt của cái lưỡi, của cái mũi, của cái con mắt, để họ nêm nếm, họ nhìn, họ chế biến cái vật thực, họ chế biến cái món ăn nó rất là ngon, và vừa cái mùi thơm và cái màu sắc, và cũng như là cái lưỡi mà chúng ta nếm được, thì người đó phải có cái tầm tứ mạnh ở cái vấn đề đó. Còn nếu như mà người mà nấu hoài mà cứ nấu cơm chín rồi nấu lên coi như là lũ chín là ăn thôi, coi như là rau thịt cá tất cả mọi thứ cứ lũ chín lên là ăn, coi như cho miếng mặn, cho miếng tiêu, cho miếng cay, cho miếng gì đó, thì họ cũng làm vậy là hết khả năng của họ hết. Thì ở đó phải nói rằng là họ không có phối hợp với trí tuệ, và có thể nói rằng là cái kỳ gì, cái đặc biệt của họ nó kém đi. Do cái gì? Do họ không, do cái tầm tứ của họ ở một mức độ gọi là vừa như thế thôi, chứ không mất mức độ tầm tứ nó không có phối hợp với cái trí tuệ, hay là một cái phát huy cao độ của sở tâm. Thường nhiều lắm quý vị, ở trong cái sự suy nghĩ, ở trong cái việc làm của mình đó, có nhiều người họ làm rất là chậm, có nhiều người họ nói rất là chậm, họ đi rất là chậm, họ làm rất là chậm. Cái chậm đó là phải nói rằng là tầm tứ họ nó cũng thực sự là yếu. Và cái thứ hai nữa, nhiều khi họ lừ đừ là đà, họ lại bị cái sự cản trở của tầm tứ mà nó lừ đừ, nó là đà. Thì chúng ta thấy thí dụ như bây giờ cái À, nhớ không lầm như là tứ nó đối trị với cái hôn trầm. Nếu như có cái tầm tứ thì lập tức chúng ta đỡ hôn trầm. Còn này mà cứ là đà hoài chút xíu ngủ. À, như có một vị này cũng là tôn túc lớn mà có một cái bệnh rất là lạ. Sư lên ngồi trước hội chúng, im im một chút xíu, cái hội chúng nó mang tính vừa, người ta vừa im lặng để đảnh lễ tam bảo, tam bái, và chúng ta đã thấy vị đó ngủ rồi. Và vị đó đứng ở đâu ngồi đâu cũng ngủ hết trơn, chỉ ngồi nhìn cái gì một chút xíu là chúng ta thấy vị đó ngủ. Mà cái đó là một cái gì, một cái bệnh, chúng ta gọi là cái bệnh, nhưng sự thật ra chính là một cái hôn trầm của vị đó, nó rất lớn. Cho đến nỗi mà nhiều khi mà đi đi lễ đó, có một vị trụ trì mà vị đó ở chùa đó, rất là ngại. Không hiểu sao mà cái vị này cứ bị một cái bệnh rất là lạ. Rồi sau này mà tưởng họ cũng hiểu luôn, thì chị Tăng mới nói đó là một cái bệnh. Mà quý vị biết cái thiếu cái tầm tứ, vẽ cứ dính dăng dính một cảnh đó, rồi bắt một cảnh đó, rồi xong, hoặc là mát cái, rồi cái tâm tư nó bị che khuất, nó bị coi như là đà một cái là bay, coi như ra khơi ngay, về núi sớm liền. Thì ở đây chính là cái gì, phải nói cái tầm tứ của vị này nó rất là nhẹ, và không có xung quanh, không có con mắt của vị đó bắt đầu hướng tới cái ngủ, xong rồi chứ không nhìn cái những gì xung quanh, nghe những cái gì xung quanh diễn tiến. Lúc đó cửa tứ cửa tầm nó đã đóng liền, thì vẽ chỉ rơi vào hôn trầm rồi còn cái gì nữa. Thế đây quả thật một người mà phải có một cái, phải có một cái tinh luyện một chút xíu, phải có một cái mà chúng ta gọi là cái tỉnh thức, nếu có một trí tuệ chút xíu thì họ nhìn thấy nó sắc bén hơn, họ làm việc nó sắc bén, và tầm tứ này nó cũng đỡ mà nó che khuất đi. Nhờ cái tầm tứ đó mà chúng ta khó có thể mà rơi vào hôn trầm, nhờ cái tầm tứ mà chúng ta nhận thức ra được. Sử dụng dần người nấu ăn, như thừa tội nói là cái người nấu ăn thì họ biết rằng à, cái món này hôm nay nấu nó lạc quá, hôm nay nấu nó mặn quá. Người, mình thấy bây giờ chính mình mặn chứ đừng nói chi người ta ăn vào mình thích, người ta không người chê mặn. Rồi mình nấu nhạt quá thì người ta thấy ăn nó lạc nhất. Thì tự chúng ta đã tư duy, tự chúng ta đã suy nghĩ ra. Và cũng vậy trong việc làm, nó cần thiết một cái thiện xảo. Mà cái thiện xảo đó phải do tầm tứ nó có trí tuệ, nó phối hợp với cái tâm trí tuệ, với cái coi như là chúng ta về cái thiện thì nó rất là tốt, nó hợp với cái tâm thiện. Chứ nếu như trường hợp mà chúng ta biết là cái tâm tứ này nó lẻ quá mà nó phối hợp với cái tâm bất thiện thì cũng hết sức là nguy hiểm, nó hết sức là nguy hiểm. Cho nên vì vậy ở trên cái vấn đề tầm tứ là một cái thể tài, nó cũng hết sức là đặc biệt đó. Để tìm và quan sát đối với cái cảnh đó, dẫu cho là cảnh sắc, cảnh tinh, cảnh khí, cảnh vị, cảnh xúc, cảnh pháp gì đó, chúng ta sau khi mà hướng tâm và nắm đến và tìm, nắm bắt nó, thì chúng ta cũng đều có một cái sự phát huy cao độ xuyên qua cái tầm tứ mà chúng ta đã nghe sư phụ Từ Siêu phân biệt một cách rõ ràng để chúng ta hiểu, để chúng ta biết. À, chúng ta đến với cảnh đó và chúng ta áp sát cảnh đó, chúng ta bay đến cảnh đó và chúng ta áp sát đến cảnh đó, hay đi đến chỗ đó đúng coi như là nhìn thấy cái đó rồi xong chúng ta áp sát nó, thì đây chính là một cái điều mà hết sức là đặc biệt, để trong mọi tình huống, trong mọi việc làm và trong mọi tư duy gì thì chúng ta có một cái khéo léo, có một cái sự sắp xếp có công việc, hay là cái sự làm việc, hay là khi nói, khi tư duy, khi làm việc nó được tốt đẹp là cũng nhờ một cái tầm tứ nó đúng đắn, cái tầm tứ nó đúng chỗ, cái tầm tứ nó vừa phải, đúng mức. Dạ, con có đều xin trình bày như vậy. Nếu có đi dự cần một túc thì kính cung thỉnh thượng tọa cùng với ngài. Nam mô Bụt Thầy.
Sao thưa chương trình thưa tổ tuyệt quyền, thưa tổ có mặt ở chỗ mấy, thưa tổ có nghe được không? Thưa tổ tưng có hai cái cảm giác này mà chúng ta khi học ở trong kinh điển thì chúng ta thấy nó hơi khác biệt. Ở trong trong tạng kinh ấy, như một số các bài kinh và riêng ở trong Thanh Tịnh Đạo thì có đề cập đến năm chi thiền, là đối trị năm thiền cái. Giống như là tâm, tứ, thị, lạc, định. Tâm thì đối xử đối trị không trồng tự nhiên, tứ đối trị hoài nghi, thị đối trị sân, rồi lạc đối trị phóng dật, rồi vân vân thì định đối trị tham dục. Thì từ đó tân khi mà chúng ta đọc cái đó, chúng ta có thể cảm nhận rằng những pháp đó tầm tứ hỷ lạc định có thể phát triển một cách riêng biệt để nó đối trị những cái phiền não, mà phiền não đặc biệt là năm triệu cái. Tuy nhiên ở trong vi diệu pháp đó, thì tầm tứ luôn luôn là một cặp, một cặp bài trùng. Và chỉ có trường hợp duy nhất là những cái tâm nhị thiền này, là cái tâm mà hướng tứ mà vô tập, tâm nhị thiền. Như vậy theo sự tọa pháp tân ấy, thì mình có thể phát triển tầm riêng tứ riêng hay không, hay là nó chỉ có trường hợp hiếm hoi đó, là trường hợp tâm nhị thiền đạt đến nhị thiền rồi thì mới chỉ có tứ mà không có tâm. Tại vì hai cái nơi khác nhau, và thì đó tôi có nghĩ rằng những cái chi thiền như là tầm tứ hy lạc định đó, nó có thể được phát triển một cách riêng biệt chứ không nhất thiết nó phải đi chung với nhau, phải như vậy không? Xin được thỉnh ý kiến của thì đó tôi.
Dạ, Nam Mô Bụt Tha Giá, Nam Mô Tham Ma Giá, Nam Mô Sang Tha Giá. Con thành kính đảnh lễ ơn Đức Tam Bảo, Đức Phật, Giáo Pháp và Chúng Tăng. Kính đảnh lễ Thượng Tọa Tuệ Siêu, Thượng Tọa Giác Đẳng, Thượng Tọa Pháp Đăng, Thượng Tọa Tuệ Biện, Đại Đức Minh Hạnh, Đại Đức Pháp Tính cùng chư Tôn Đức đang hiện diện trong kinh. Kính chào quý cô tu nữ và thân chào quý Phật tử. Dạ, kính bạch chư Tăng, kính thưa quý vị. Thì như là cái câu hỏi của Thượng Tọa vừa nêu đó, thì đúng như là những cái theo như tâm kinh con biết được đó là những cái pháp, các cái chi thiền để đối trị năm cái chi thiền để đối trị năm cái triền cái, như là tham dục thì đối trị hôn trầm, rồi xin lỗi quý vị, tầm thì đối trị hôn trầm, tứ thì đối trị hoài nghi, hỷ thì đối trị sân hận, lạc thì đối trị phóng dật, chi định thì đối trị tham dục. Thì những cái điều đó con thấy rằng là cái trình tự ở nội tâm đó, ở nội tâm thì khi mà ở trong kinh nêu rằng các cái chi thiền, các cái chi thiền thì mỗi một chi thiền thì nó có thể là đối trị đi những cái triền cái đó, đối trị những cái triền cái đó. Thì như cái trường hợp mà Thượng Tọa Giác Đẳng, Thượng Tọa vừa nêu đó, thì con nghĩ rằng thí dụ như một người mà đạt được cái nhị thiền, một người mà đạt được nhị thiền tức là vô tầm hữu tứ, tức là có lúc bấy giờ thì bỏ chi tầm đi mà còn tứ, thì cái điều này đó, theo con, ý con hiểu đó, tức là mỗi một chi thiền thì nó tương ứng để đối trị những cái triền cái tương xứng. Thí dụ như chi tầm thì đối trị hôn trầm, chi tứ thì đối trị hoài nghi, chi hỷ thì đối trị sân hận, chi lạc thì đối trị phóng dật, trào cử, và chi định thì đối trị tham dục. Thì nếu như một vị mà chứng thiền, chứng sơ, nhị, tam, tứ thiền, thì lần lượt các cái chi thiền sanh khởi lên để đối trị những cái triền cái tương xứng như vậy. Nếu như một người mà đồng loạt thì chứng sơ nhị tam thiền đồng một lúc, nhưng mà nói như vậy đó, thì không có nghĩa là bỏ bực. Bỏ bực có nghĩa là không có nghĩa là bỏ đi, bỏ tầm cái vượt qua cái tứ liền, không có tầm mà vượt qua tứ. Thì cái điều này con nghĩ rằng là không đúng như vậy. Riêng con thì con nghĩ là không đúng như vậy. Nhưng mà cái trình tự ở nội tâm á, thì dĩ nhiên là từng bước cái tâm của mình á, nó tinh tế chừng nào đó thì nó sẽ đối trị những cái triền cái nó tinh tế, nó tương xứng như vậy. Thì sở dĩ mà mình thấy rằng cái chi tầm á, là cái chi mà có thể là đối trị được hôn trầm, và hôn trầm nó bao gồm cả hôn trầm và thị miên. Như vậy là cái sự giả dưỡi mọi mệt, giả dưỡi của tâm thể, của thể xác, mệt mỏi của thể xác, đồng thời là sự hạn chế của nội tâm, nó bị ngăn cản cái sự hôn trầm đó. Vì vậy đó cho nên là khi mà một cái người mà vượt qua cái trạng thái đó, đồng có nghĩa là vị ấy chứng sơ thiền. Như vậy thì có tầm, có tứ. Nhưng mà vượt qua những điều đó, tức là vượt đạt được cái nhị thiền đó, thì bỏ tầm đi, chỉ còn tứ mà thôi, chỉ còn tứ. Thì như vậy thì cũng như là một cái vị mà vượt qua khỏi những điều đó, thì những điều đó không, ví dụ cái chiền cái nó không còn là cái để gọi là trở ngại nữa, nó không còn cái là một cái pháp để trở ngại cho một cái vị đó nữa. Cho nên cái vị đó không cần phải có cái chi tứ nữa, chi tầm nữa, mà chỉ là đạt đến cái chi tứ. Tương tự như vậy đó, thì đạt được tam thiền, tứ thiền, ngũ thiền, nếu nói theo tạng diệu tạng, thì con nghĩ rằng ở đây đó, khi mà mình nói rằng một cái vị mà chứng sơ vị, chứng tam thiền, chứng nhị thiền, tự nhiên bỏ tầm mà đạt tới tứ, thì không có nghĩa là vị ấy không có tầm. Đã qua cái thời kỳ mà vị ấy đã đoạn trừ cái chuyện cái đó rồi, đoạn trừ rồi, thì vị ấy đạt đến cái trạng thái nhị thiền. Thì theo con nghĩ rằng ở trong kinh mô tả thì con nghĩ là cái điều này đó, thì Đức Phật cũng như là các vị A Xà Lê đó, các ngài cũng đã biết rõ những điều đó. Và trong tâm của chúng ta, trong tâm với một người phàm phu đó, thì có năm cái chuyện cái đó. Do vậy đó thì các cái chi thiền nó sinh khởi lên là để nó diệt trừ, nó hoại, nó bỏ đi, hoặc là nó làm khống chế đi các cái chuyện cái. Thì mỗi chi thiền như vậy nó sanh khởi lên để nó khống chế cái chuyện cái tương ứng của nó. Con nghĩ là như vậy. Cho nên là khi mà mình nói rằng đạt được nhị thiền thì không cần có tầm nữa, mà chỉ tứ thôi, thì điều này không có nghĩa là không có tầm, mà vị này đã vượt qua cái chi tầm rồi, vị này đạt được cái trạng thái là tứ, rồi đạt đến tam thiền, lạc và định, ví dụ như vậy. Quý vị còn nghe được không ạ? Quý vị còn nghe được không ạ? Dạ cảm ơn đại đức Minh Hạnh, cảm ơn quý vị rất nhiều. Thấy hình như là có cái nét nào là cần. Dạ con cảm ơn thượng tọa giác đàn. Thì theo con nghĩ rằng là mức độ tiến trình tu tập ở nội tâm đó, từ cái thô đến cái tế, từ cái phiền não hay là cái phiền cái đó, ví dụ như mình nói đến các cái chuyện cái, thì nói đến năm cái chuyện cái là tham dục cái, sân độc cái, trạo hói cái, hoài nghi cái, hôn thị cái, chẳng hạn như vậy. Rồi tham dục cái, thì những cái chuyện cái đó là những cái pháp che ngăn. Cho nên là vị hành giả mà mình tu tập đó, đến một mức độ nào đó, thì cái tinh tế của mình và cái tinh tế ở nội tâm của mình, cái phần mà mình gạn đi đó, ban đầu thì mình gạn đi những cái phần có thể tạm gọi đó là phần thô, rồi lần lượt là đi đến cái phần tế, tức là những cái truyền cãi mà nó tuy nó vi tế đó, nhưng mà rồi lần lượt là các cái chi thiền sau đó, tức là chi thiền xả và định đó, là những cái chi thiền thiền tam hoặc là tam tứ thiền hoặc là ngũ thiền đó, thì sanh khởi lên để đoạn trừ. Thì con nghĩ rằng cái điều này đó cũng có nghĩa là một người mà tu tập giống như mình bước cái nấc thang đó, và cái nấc thang thì từ cái nấc thang một, từ nấc thang từ thấp lên tới cao, từ thô đến cái tế, từ cái dễ đoạn trừ đó sẽ đi đến cái khó đoạn trừ, khó cái đoạn trừ. Và nếu như một người mà chính bỏ qua từ từ, bỏ qua ví dụ như là vậy mà chính nhị thiền thì bỏ đi tầm rồi, bỏ đi chi tầm rồi, và chỉ còn có cái chi tứ, thì như vậy có nghĩa là vị ấy không cần phải, vì đã bước qua cái bậc thang thứ nhất, cho nên không cần phải bước thang thứ nhất nữa, mà chỉ cần đi bước cái bước thang thứ hai. Và nói mà bước thang thứ hai như vậy không có nghĩa là cái vị đó bỏ qua cái bước thang thứ nhất, thì như vậy thì cái nội tâm nó được trưởng thành, cũng như là nội tâm nó được vững chắc hơn nữa, vững chắc hơn nữa trên cái phương diện tu chính của một cái vị hành giả. Thì đây là cái ý mà con theo sự hiểu biết của mình, con xin chia sẻ liên quan đến cái câu hỏi của thượng tọa Giác Đẳng vừa nêu. Nếu có điều chi chưa rõ thì con thỉnh thượng tọa cũng như là chư tôn được bổ túc thêm. Dạ Nam Mô Bụt Tha dạ.
Thì con tin y như thượng tinh mới vừa đề cập về về như này đó, xin hỏi thì đạo tinh ý nghĩ thêm là cái điều chúng ta nói là có những người cái tính họ hay trụ trì, họ hay phân vân hay lưỡng lự, làm cái gì cũng lưỡng lự hết, thì mình biết cái yếu tố tứ là nó giúp cho đoạn trừ được nghi. Bây giờ chúng ta không nói tu thiền, mình nói trong đời sống hàng ngày thôi. Nếu mà cái người mà đối với cái chuyện gì họ hay tìm hiểu, hay đào sâu, hay đi trực tiếp đi thẳng vào vấn đề, thì cái chuyện mà đào sâu hay là cái thái độ nhập cuộc một cách mạnh mẽ như vậy đó, thì chúng ta có thể nói là nó là một thái độ giống như tứ không, để giúp cho họ đi vượt qua cái vượt qua cái trạng thái mà hay lưỡng lự hay phân vân. Bởi vì chúng ta hiểu là tứ là một cái chi thiền, chứ nó không phải. Nhưng mà trong đời sống hàng ngày chúng ta có thể tìm một cái thái độ được tương tự với tứ để mà chúng ta vượt qua hoài nghi được không? Xin thỉnh ý kiến Thọ Tân, thỉnh Thọ Tân hoan hỷ trở lại.
Dạ Nam Mô Bụt Tha Dạ, con kính lãnh lễ chư tôn đức, kính chào toàn thể đại chúng ở trong room. Thì theo ý con nghĩ rằng một người ví dụ như là cũng đồng thời một cái sự việc xảy ra, nhưng mà mỗi một người có một cái ứng xử khác nhau ở trên mỗi cái việc đó, trên cái việc đó. Ví dụ như là một người đó thì xảy ra việc thì họ cần phải đắn đo, cần phải suy tư đôi ba điều, họ mới một thời gian ngắn này, hoặc là suy đi nghĩ lại thì họ mới có thể quyết định cuối cùng, cuối cùng. Còn có người đó thì ở trong cuộc sống đó, thì họ có thể là xảy ra gì thì họ ứng liền, tức là họ có một cách ứng xử một cách mau mắn, lẹ làng và không có một chút lưỡng lự nào hết, Thì con nghĩ cái điều này đó, một đó, là do cái người đó họ khi mà đụng tới cái việc đó họ quá rành rỗi về công việc đó rồi, cho nên là khi mà đụng tới công việc đó đó thì họ tự động cảm thấy nó là quen thuộc và dễ dàng đối với họ, khi mà họ không cần phải có một cái sự đắn đo và họ quyết định thì họ làm ngay, do rằng họ cảm thấy là đã, cũng như là đã làm qua rồi, làm qua rồi, hoặc là đối với họ, họ nhận thấy rằng cái điều đó rất là dễ dàng đối với họ khi họ thực hiện, cho nên là họ quyết định là họ làm được. Nhưng mà có người đó thì con nghĩ rằng là một là chưa quen, hai nữa là họ cần phải suy đi gắn lại. Có những người có cái thói quen là họ cần phải từ từ, cần phải kỹ lưỡng cái điều đó. Không có nghĩa là cái người mà quyết định là cái người mà quyết định liền, không phải nữa là cái người đó họ cẩu thả, không phải là họ cẩu thả, mà phải nói là cái người mà có cái sự đắn đo, có một cái sự suy đi tính lại kỹ lưỡng thì họ mới làm giỏi. Quả thật là trong cuộc đời này có như vậy đó, có những cái mẫu người như vậy, cho nên là họ không có quyết định liền, nhưng mà họ lại là từ từ, rồi sau đó họ có một câu trả lời, hoặc là họ có một cái sự quyết định để họ thực hiện cái điều chi. Thì cái điều này đó tôi nghĩ rằng á, bỏ qua cái việc mà mình nói rằng tu thiền, nhưng mà ở trong cái đời sống á, thì tôi nghĩ rằng có hai cách. Một á, là cái người đó họ đã thuần thục với cái công việc đó rồi, hay hoặc là họ đã từng nghe cái điều gì liên quan đến cái việc mà họ đã từng nghe, thì bây giờ họ nghe là kịp thời, là họ bắt kịp ngay, họ suy nghĩ ngay và họ biết ngay, hiểu ngay. Còn có người đó thì chưa quen, cho nên là họ phải cần phải có sự đắn đo. Nhưng mà có người đó thì họ cũng không hẳn, mặc dù đã quen rồi, nhưng mà cái tính của họ đó là do cần phải làm cái chuyện gì đó thì họ cũng phải là suy đi tính lại rất là nhiều lần, thì cuối cùng họ mới có cái quyết định cuối cùng. Họ mới có cái quyết định cuối cùng. Thì cái điều này cũng tùy thuộc vào cái người mà do họ có cái thói quen, do họ có thói quen. Mà theo con nghĩ rằng á, là ở đây đó là nếu như mình quyết định một điều gì, theo con nghĩ rằng ở đây đó là mình quyết định một điều gì mà điều đó mà mình nghĩ là nó sẽ chắc á, hoặc là mình đã quen rồi đó, thì mình quyết định một cách mau lẹ. Nhưng mà điều gì mà mình không có thể hiểu được, hoặc là mình không có thể biết được rành rỏi điều đó, thì cần phải suy đi tính lại. Suy đi tính lại ở đây có nghĩa là mình cần phải kỹ lưỡng cái việc đó, coi xem là mình có thực hiện được hay không, có làm được hay không, hay là mình có thực hiện được hay không thì mình mới có làm. Thì cái điều đó nó cũng giúp cho mình có một cái sự chuẩn bị hơn, hay là mình làm cái việc đó nó có thể dễ dàng thành công hơn. Thì con nghĩ là tùy vào mỗi người, tùy vào người. Có những người do quen thì họ làm cái công việc gì, khi mà họ đụng tới việc đó họ cảm thấy dễ dàng. Nhưng mà có người chưa quen ấy, thì họ cần phải đi tính lại. Nhưng mà có người đó tuy là đã biết cái điều đó rõ ràng rồi, nhưng mà họ cũng phải khi đi tính lại, do cái tính của họ kỹ lưỡng, họ phải tính đi suy lê tính lại, cuối cùng họ mới quyết định cuối cùng là như vậy. Thì đây là cái ý mà con xin được chia sẻ, cái câu hỏi mà thượng tọa Giác Đẳng vừa nêu, theo cái gì mà con đã hiểu. Nhà Nam Mô Bụt Tha Gia.
Sa thú kính truyền thượng tọa Pháp Tịnh. Thượng tọa Pháp Đăng xin hỏi thượng tọa Pháp Đăng một câu, nếu thượng tọa Pháp Đăng nghe được xin thượng tọa Pháp Đăng khoan nghĩ cho biết. Dạ. Thượng tọa Pháp Đăng, chúng ta thấy ở ngoài đời người ta có hay có dùng cái chữ là làm việc thì phải có ý tứ, nói chuyện phải có ý tứ. Thì theo cái hiểu từ Pháp Đăng thì cái chữ tứ đó, nó có cái chút gì mà nó liên hệ, nó đồng nghĩa với chữ tứ mà chúng ta nói ở đây không, hay là chữ tứ đó nó hoàn toàn bằng cái ý khác? Xin ý kiến của sư đoạt đó, sư đoạt đăng.
Có lẽ là nói cái vấn đề này thì tôi nghĩ rằng cái tính của mọi người cũng một phần là bình thường. Thì nói ví dụ như có người có tánh tham, tánh sân, tánh si, tánh tỉnh, tánh tầm nhát. Thì cái khẩu hành là tầm tứ đó, thì tôi nghĩ rằng nếu mình hiểu khẩu hành là tầm tứ là tìm kiếm, quan sát để mình trình bày. Thì nếu mình hiểu như vậy rồi á, thì mình sẽ thấy được cái một cái lần một mỗi lần mình nói cái gì đó, muốn bày tỏ cái gì đó thì mình tìm kiếm để quan sát. Thì chúng ta cũng thấy nếu một cái người mà họ đời sống của họ nó có tầm tứ lẻ đó, thì do cái tâm của họ nó có tầm tứ nên cái việc làm của họ đó nó cũng trở thành mau lẹ, cái việc nói của họ cũng trở thành mau lẹ. Có nghĩa là quý vị thấy có nhiều người đó thì họ nói rất là chậm chạp, nhưng có nhiều người thì họ cũng rất là lẹ. Khi mà lẹ như vậy đó, họ chỉ tìm cái tầm tứ, cái tìm kiếm quan sát họ mới lẹ, thì họ mới trình bày lẹ được. Thành ra nhiều khi mình nếu mà nói cái vấn đề này thì nó có ở đây thì mình cho mình biết rằng, ví dụ mình giờ mình làm một cái chuyện gì đó mình thường làm, mình thường làm cái chuyện đó, thì cái nghĩa là do mình thường làm mình quen rồi, thì cái tánh quen đó, mình nói quen, mình làm quen đó, nó trở thành giống như là mình thuần thục vậy. Thì cái sự thuần thục đó nó mau lẹ, nó làm cho cái con người mình làm cái việc mau lẹ, nói mau lẹ, hoặc là suy nghĩ cũng mau lẹ nữa. Cái đó là nó cũng là một phần mình thường nói thành tâm tứ, là tâm là khẩu hành, tâm là thọ tưởng, là tâm hành. Thì nếu mình nói rằng cái tâm của mình và cái tâm tứ thì nó gần như là mình thấy rằng nó dính liền với nhau trên cái phương diện mà danh quẩn á. Danh quẩn ví dụ mình nói rằng bốn danh quẩn nó dính liền với nhau, nên khi mình nói tâm tứ thì mình cũng thuộc về hành quẩn, nó cũng tâm tức quẩn. Nhưng mà mình nói tâm hành mình thọ tưởng thì mình nói rằng cái tâm mình suy nghĩ cái chuyện gì và cái lời nói trình bày cũng mau lẹ, bởi vì nó cũng để biểu hiện cho cái người cái tâm mau lẹ là khi họ nói họ làm gì mau lẹ đó là do họ cái đầu suy nghĩ mau lẹ. Thì theo con nghĩ là như vậy, chứ còn nếu mà riêng về cái thiền chi đó, thì rõ ràng là nó rất là rõ ràng rồi. Cái thiền chi ví dụ mình nói cái người có tầm tứ là họ dán vào cái đề mục, họ quan sát cái đề mục đó thì họ diệt trừ được hôn trầm hoặc là hoài nghi gì họ đã xác định phát rồi thì họ cũng hoài nghi. Thì cũng như vậy, như theo như Thượng Tọa nói hồi nãy, tôi nghĩ rằng một cái người mà họ làm cái gì mà họ xác định đó là họ cái hiểu biết và họ cũng còn nghi ngờ nữa, nên cái tính chất của họ, hiểu biết của họ đó thì họ làm gì họ dứt khoát, họ trả lời dứt khoát. Nhưng mà cái tính người mà nhiều khi họ chưa chắc chắn, ví dụ như họ chưa chắc chắn thì họ trả lời nhưng họ còn phân vân lưỡng lự. Thì chính cái phân vân lưỡng lự này là do cái tầm tứ của họ, cái tứ của họ nó không có, chưa xác định được. Bởi vì mình nói chuyện tứ là gì, cái tứ là xác định phát. Nên thường thường ví dụ như chúng ta ưa nói cái gì đó, ví dụ người ta nói rằng khoa học chứng minh người ta nói rằng con kỹ thành người. Bây giờ mình hỏi ngược lại, nếu mà mình đã xác định rồi là mình thấy rằng nếu ngày xưa con kỹ thành người rồi thì bây giờ con kỹ đã thành người, nhưng bây giờ con thấy mình thấy con kỹ không có thành người, như vậy là tự nhiên cái tâm mình hết hoài nghi gì, hết hoài nghi có nghĩa là ngày xưa con kỹ thành người thì giờ con kỹ đã thành người, nhưng mà con kỹ không có thành người về cái chủ trương đó, cái lời nói và cái chỉnh chính nó không phù hợp. Một là mình biết Đức Phật ngày nói là con người của mình nó là do những cái phạm thiên du hành của tông này và xuống quả địa cầu này, rồi là những vị này mất những cái thần thông, mất những cái hào quang rồi từ đây bắt đầu tanh đẻ ra cái nọ. Thì mình, khi mình hiểu được, một là mình hiểu được như vậy nên khi mình nói mình dẫn chứng đó, thì tuy rằng các nhà học họ chứng minh theo cách của họ nhưng mà mình chứng minh Phật pháp theo cái cách của mình, thì mình cũng chứng minh bởi vì mình xác định cái pháp này. Khi mình nói như vậy thì có nhiều khi họ chứng minh được cái điều đó nhưng mà họ nghi ngờ một cái phần Phật giáo thì nói rằng do danh quẩn là cái phần quan trọng, cái phần sắc quẩn là cái phần không phụ thuộc thôi, cái phần không hoạt động từ cái phần mà không bị tham ái mà do cái tâm của mình tham ái nó tạo ra. Thì khi mình hiểu được như vậy thì mình thấy rằng cái tâm là cái phần nên thường thường nó Phật giáo mình trình bày có cái phần nghĩa là phần danh quẩn, có nghĩa là có bốn cõi vô sắc là chỉ có phần tâm và không còn sắc. Nhưng mà nếu mình trình bày cái phần nhất quẩn đó thì mình chỉ thấy rằng vị này thấy cái sắc quẩn là khổ, hiểu được cái sắc quẩn nhưng mà vị này không hiểu được cái danh quẩn nên chỉ sắc cõi vô sắc, cõi vô tưởng. Thì mình cái cõi vô tưởng thì mình hiểu được như vậy thì mình sẽ thấy được, mình xác định được mau lẹ và mình trình bày cũng mau lẹ. Thì đồng ý là cái khẩu hành là tầm tứ tìm kiếm quan sát, nhưng mà tâm của mình nó đã thuần thục rồi, mình đã xác định được cái điều đó rồi thì mình sẽ trình bày các kiến pháp. Thì ở phương diện khác thì có nghĩ đúng vậy, bởi bình thường mình nói rằng cái hữu tầm nó hợp được 55 với tâm là 54 tâm được giới từ cái ngũ sinh thức và 11 sơ thiền, còn tứ họ thì sao thì sao thì nó nhiều hơn 1.000 nhị thiền. Như vậy thì tâm tứ nó cũng vẫn có ở trong những cái tâm thiện, tâm bất thiện. Nên nhiều khi mình để ý chỗ này quý vị. Bây giờ mình coi phim mà mình coi diễn viên nó quen rồi đó, mình coi phim đó rồi bây giờ người ta mở ra mình coi là mình nhớ liền. Mình nhớ mình xác định liền chứ không cần lẫn lộn cái tên của người đó. Cũng như vậy, bởi vì cái tâm tứ nó có trong những cái tâm tham, tâm sân nó cũng có nữa. Nên bình thường nó bắt cảnh và mau. Và khi nó bắt cảnh mau thì là mình thấy dù là tham á thì mình cũng thu hút của cái cảnh tham đó, mình cũng thấy mình cũng mà cũng đặc biệt là mình chú động hay là mình gắn kết trong cái tâm tham đó cũng có. Nhưng mà trong cái tâm thiền thì nó cũng có, trong tâm thiện thì nó cũng có, thành nên nó hợp được nhiều cái tâm như vậy thì trong đó nhất định là nó có tâm tứ, cái tính chất trong tâm nó có. Bởi vì Đức Phật là vị đạo sư này biết được tính chất trong tâm, cũng giống như là canh mà nó có nhiều cái gì trong đó, mình ăn mình biết cái gì đó, thì khi mà tâm của mình tăng lên nó có những cái thuộc tính đó, mình biết nó có thuộc tính đó. Nhưng mà Đức Phật này trình bày chi tiết và ngài nói từng phần một phần để cho mình suy xét và mình thấy rõ ràng cảm có cảm hại tâm nó thì đó mới đẳng đó. Thì con cũng xin trình bày cái ý của mình nghĩ là như vậy. Bây giờ thì tỉnh rõ trở lại.
Tiên thử đọc đăng Đại Đức Phật Tính, Đại Đức Phật Tính có nghe được không? Muốn thỉnh Đại Đức Phật Tính trả lời cô kế tiếp. Đại Đức Phật Tính, khi mà chúng ta đề cập đến những cái chi thiền ở đây thì chúng ta thấy rằng Như Di Thiện Viện mang tính rất là chuyên môn. Chúng ta cố gắng để chúng ta pha một chút những khái niệm thưởng thức ở bên ngoài. Ở đây chúng ta tạm nói như vậy là tâm nó là sự hướng tâm, nhưng mà tứ nó là một cái sự nhập cuộc, hay là sự bám sát, hay là sự gắn bó, hay là sự thân thiết. Trong những cái trạng thái mà mình gắn bó thân thiết đó thì chúng ta thấy rõ ràng nó có cái lợi. Đầu tiên là nó đoạn trừ được nghi hoặc, giống như là mình sống gần với một người mình hiểu nhiều thì mình bớt đi những nghi ngờ không cần thiết. Thì ở đây muốn hỏi để liên tiếp một câu là trong cuộc sống mà chúng ta mỗi người đang có đó, có những người sống có chiều sâu và những người sống không có chiều sâu. Giả sử như người đó họ đi tu thì họ có cái tri kiến và hiểu biết những gì mà họ đang thực hành. Có những người họ sống hơi hận, có những người họ làm việc thì họ làm việc họ làm để các nơi quý thần, nhưng có những người họ lại có cái chuyên môn sâu ở trong công việc của họ. Ngay cả cái sự cảm nhận của đời sống thì có những người cảm nhận một cách hời hợt, có những người cảm nhận một cách tinh tế. Câu hỏi thì hỏi để đức tính là ví dụ như là một người vốn không có cái thói quen, không có thói quen đào sâu, không có thói quen nhập cuộc, không có thói quen mà gắn bó với những cái gì cũng hời hợt ở bên ngoài đó. Bây giờ nếu họ muốn họ có được cái, họ có được một cái cách suy nghĩ mới, cách sống mới là thân thiết hơn, gắn bó nhiều hơn, thì họ nên bắt đầu như thế nào? Cái kinh nghiệm của đại đức Pháp Tính là gì đó? Mình nói thẳng là giả sử như một người họ đi tu, nhưng mà họ đi tu vẫn ơ hờ. Bây giờ họ nói họ muốn gắn bó hơn với sự tu tập thì họ nên làm gì? Xin đại đức Pháp Tính cho một vài cái đề nghị. Tính đại đức Pháp Tính.
Nam mô Bụt Tà Giác. Con xin thành kính lãnh lễ đến sư phụ Thiệt Siêu, thượng tọa Nhất Đẳng, thượng tọa Tuệ Quyền, thượng tọa Phật Đăng, thượng tọa Pháp Tân, đại đức Minh Hành cùng chư tôn đức tăng đang có mặt ở trong trường. Kính chào quý cô tu nữ và các vị thiện nam tín nữ. Kính bạch thượng tọa, kính thưa đại chúng. Phải nói rằng ngày hôm nay đó, ngày hôm qua và ngày hôm nay học về hai cái chi pháp tầng và tứ đó, thì thấy mới đầu thì mình tìm hiểu vào thì mình thấy nó rất là khô. Nhưng mà trong hai ngày nay thật sự ra những quý vị biết rằng những cái thời gian chúng tôi rảnh, chúng tôi ngồi chúng tôi nghiên cứu cái này, nó có rất là nhiều cái hay quý vị. Mà sau đồng thời cũng giống như là cái câu hỏi của thượng tọa Giác Đẳng vừa nêu ra vậy. Quý vị biết rằng ở trong khi mà mình nghiên cứu thì mình thấy rằng thí dụ như là đối với cái chi tứ, có nghĩa là cái chữ tứ mà ngày hôm nay mình học thì nó sẽ áp chế được hoài nghi. Thì ở trong những cái tâm sở đó, những cái sở hữu tâm cũng có một cái chi pháp nữa, Akimokha là cái chi pháp mà gọi là thắng giải. Thắng giải nếu mà nói theo cái sự một cái nghĩa Việt thông thường đó là cái sự quyết định, thì nó cũng vậy. Thì cái thắng giải, cái sự quyết định này nè, nó có áp chế được cái hoài nghi hay không? Thì kính thưa quý vị, thì sau khi mà mình tìm hiểu kỹ rồi thì chỉ có chi tứ, cái sở hữu tứ này nè, nó mới áp chế được cái hoài nghi thôi. Còn thắng giải thì nó mới chỉ có quyết định thôi, nó quyết định ví dụ như là nhìn nó là thôi, nhưng mà nó không có tra xét bằng. Thì cũng vậy, quý vị thấy rằng ở trong cái đời sống tu tập này nè, có nhiều khi mình thấy rằng là có thí dụ như là trước kia mình nghe về những cái danh từ Phật học này mình thấy rất là khó, nhưng mà bây giờ rồi từ lúc đó mình buông lơ hoặc là mình buông lung cũng vậy. Nhưng mà bây giờ thì mình muốn nhận thức lại, mình muốn tu tập lại, thì thì mình nếu mà mình có được cái ước muốn đó, thì bây giờ chúng ta phải xác định, có cái sự xác định, chúng ta lật kỹ lại, chúng ta coi kỹ lại từ từ từ. Ví dụ như cũng như một người mà khi mà người ta, ví dụ như quý vị thấy rằng có những cái phim truyện ngày xưa ở trong những cái bộ phim kiếm hiệp đó, có những người người ta ra cái trận đó rồi người ta bị trọng thương, bị thất bại vân vân, thì người ta về người ta phải coi lại cái gì, vì người ta phải coi lại những cái chiêu thức, từng cái thế, từng cái miếng võ của người ta vân vân, rồi sau đó người ta tập lại từ từ, thì nó sẽ trở lại nó vững chắc. Cũng như có những lần á, quý vị biết rằng là chúng tôi phát hiện ra là tại sao có những người người ta Bali người ta đọc không được, Bali người ta đọc không được, thì lúc đó chúng tôi lập tức chúng tôi viết ra 80 âm với 33 phụ âm này. Chúng tôi biết rằng những người này bị dấp ngã về Bali hoặc là không có học được là tại sao quý vị. Tại vì cái điều căn bản nhất là cái phần mà nguyên âm và phụ âm mà mình không nắm vững ngay chỗ đó thì mình rất là khó học bài. Thì mình rất gần không được thì mình rất là khó học bài. Thì cũng vậy, đối với cái đời sống tu tập này thì có khi chúng ta ví dụ như ở đầu chúng ta dễ vui, chúng ta có cái không có cái sự nhận thức nó cao độ vân vân. Thì khi mà chúng ta nhận biết ra được trong cái thời gian qua chúng ta bị những cái điều đó bị những cái điều đó thì mình khi mà mình suy xét mình thấy được cái điều đó rồi đó thì mình phải chỉnh sửa lại. Thì chỉnh sửa lại thì mình phải có cái mình chỉnh sửa lại thì mình phải ra lại từng bước coi mình sẽ bị vấp ngã chỗ nào, mình bị vướng chỗ nào vân vân. Thì từ cái đó từ cái chỗ đó mình phải như là lấp đầy cái chỗ trống, cũng như là y như là cái chi tứ mà trong cái bài học này có nghĩa là mình làm sao mình phải phát triển được cái chi tứ này để nó rà soát, nó rà soát và nó biết được, nó biết được những cái chỗ trống hoặc là những cái chỗ hở nào đó, để lúc đó chúng ta mới áp vào, cũng như là chúng ta lấp đầy cái khoảng trống nó được, hoặc là những cái khe hở đó chúng ta sẽ chám nó lại được. Thành ra chúng ta thấy rằng ở trong cái sự tu tập đó, thì do chúng ta chịu khó, chúng ta cố gắng, chúng ta suy xét, hoặc là chúng ta tìm lại những cái chỗ trống nào đó vân vân, hoặc là y như là một người mà cũng như là biết được những cái điểm hở, những cái khuyết của mình đó, thì mình tìm, mình gặp được những cái chỗ đó mình sẽ lấp đầy lại được. Thì cũng như ở trong bài học ngày hôm nay đó thì mình thấy rằng đối với cái chi tứ đó, thì thật sự ra khi mà mình học đó, thì mình thấy rất là khó, nhưng mà khi mà mình tìm hiểu kỹ thì mình thấy nó sẽ giúp ích ở trong cái đời sống này cho mình. Tại sao vậy? Tại vì khi mà mình rà soát lại rồi, mình biết được cái điều này, cái điều kia vân vân, thì mình sẽ bổ túc đầy lại được cái chỗ đó. Thì đây là những ý con xin được trình bày qua câu thảo luận của Thượng Tọa Nhất Đẳng đã nêu. Bây giờ con xin thỉnh Thượng Tọa trở lại Nam Mô Bụt Thầy.
Cái trình đại đức Pháp Tính, thưa quý vị, có lẽ là trong khi chờ đợi Thượng Tọa Thầy Sư trở lại, chúng tôi xin dành một ít thời giờ để chia sẻ nói về cái ý nghĩa của chữ tứ. Đây là một cái từ vựng Phật học mà trên phương diện ngôn ngữ cũng như là trên cái phương diện dịch Phật, nó rất là, ngay cả các nhà phản ngữ thì các ngài nói rằng nguyên gốc của chữ tứ là chữ quý cha đó, thì cũng là một từ khó để diễn tả thực sự cái ý nghĩa. Bây giờ chúng ta nói như vậy, trước nhất là chữ trong cái quý ta cá quý cha rá tầm và tứ đó, thì chữ quý cha rá có nghĩa là quý cha rá trong cái nghĩa bình thường thường thức chúng ta gọi là đi lang thang. Dạ, đi lang thang về lưỡi cha đó. Tại sao đi lang thang mà ở đây dùng địa chỉ cho tứ? Thật sự mà nói đó thì quý vị hồi nãy quý vị có nghe nghe trong cái thí dụ của ngài Nagasena là tầm được ví dụ như mình giọng du hay là mình đánh cho con cái tông. Tứ là cái tiếng ngân ngân vang ra. Kỳ thật á thì cái thí dụ đó nó cũng có một vài chỗ cũng một vài phương diện rất là chính xác, nhưng một vài phương diện nó tối nghĩa. Ở đây chúng tôi muốn nói như vậy là giả sử như mình hướng tâm đến cái gì đó, và khi mình hướng tâm đến đó mình có cái sự gắn bó đó, thì lúc bây giờ nó tạo nên một cái sự gọi là sự miên man, không phải là miên man chỗ này chỗ kia mà miên man với cái đó. Dạ, ai cho quý vị một cái điện thoại thông minh, điện thoại smartphone như là iPhone. Rồi cầm cái điện thoại thì cái đó mình tạm gọi là... xin được hỏi quý Phật tử là quý vị có nghe chúng tôi nói không vậy? Dạ. Chứ tôi không biết là hồi nãy chúng tôi bị gián đoạn bao lâu rồi. Chứ tôi đang nói đến chuyện hai cái từ bệnh dịch là suy và sát. Và chỉ tầm một tiếng không biết là chúng tôi nói đến đó chưa. Quý Phật tử có thể cho chúng tôi biết là giờ chúng tôi đang nói cái tiếng nãy giờ từ đầu quý vị không nghe được hả? Dạ. Như vậy thì chúng tôi phải bây giờ nghe rõ. Rồi bây giờ như vậy thì chúng tôi sẽ nói lại một chút, tại vì tức là nãy giờ chúng tôi nói quý vị không nghe gì hết phải không? Dạ. Yeah. Ok. Nãy giờ chúng tôi nói một chúng tôi nói về ý nghĩa của cái chữ tứ á. Cái chữ chữ tín thực ra trong trong chữ Hán á, chữ tín và chữ tư có nghĩa là sự suy nghĩ. Và đôi khi thì một số các ngày dịch chữ tín ở đây, các ngày dịch chữ sát, là chữ sát tức là suy xét đó. Và như quan sát chẳng hạn. Và thứ gì như cái chữ phạn vichara có nghĩa là lang thang. Tại sao lang thang mà gọi là suy xét? Thì đúng là cái chữ lang thang mà khi mà ở, dùng ở trong cái ngữ nghĩa này chúng ta dịch là sự miên man hay là miên mật. Miên man nghĩa là mình chìm sâu vào, mình gắn bó với một cái gì đó. Có nghĩa là quý vị đến một cái thành phố đẹp, và khi quý vị đến thành phố đẹp mới nhìn, nó mới đến thấy nó đẹp thôi, nhưng mà vì cái đẹp của nó cuốn hút tâm trí, chúng ta miên man với cái cảnh đường ở tại đó, thì cái đó gọi là miên man, chúng ta gọi là tứ. Thì chữ tứ ở đây được hiểu là cái gì đó mà kháng khích, cái gì đó mà gắn bó, cái gì đó mà làm cho tâm miên man. Cái tâm nó cũng có cái chữ khác mà ít khi chúng ta xài tới là chữ miên mật. Miên mật nghĩa là một cái gì đó mà nó làm cho chúng ta áp sát vào, chúng ta sống, nghĩa là sống một cách kháng khích với cái đối tượng đó, chúng ta gọi là tứ. Thì trong bản dịch thời xưa đó, mà bây giờ cũng còn xài và người ta cũng không đồng ý với nhau, là bản dịch cái ngày Huyền Trang thì ngày thường dùng cái chữ gọi là tâm và tứ. Nhưng mà ngày Cương Phai La Thập, một vị dịch giả người gốc Ấn thì ngày là dịch chữ suy và sát. Và bây giờ có nhiều vị dịch suy và sát. Chữ suy được dịch là chữ tầm, chữ sát về là tứ. Thì đại khái là hồi nãy quý vị nghe thì tổ sư có đề cập đến là nó giống như một cái có ông mà bay đến đóa hoa, thì có ông mà hướng về đóa hoa, cái đó gọi là tầm. Nhưng mà có ông khi đến gần rồi nó bay chung quanh để nó quan sát đóa hoa, cái đó gọi là tứ. Nói một cách khác là nó có những điều mà chúng ta hướng tâm đến, nhưng mà chúng ta không có gắn bó, chúng ta không có kháng khích. Thì cái thiếu sự kháng khích gắn bó đó thì chúng ta gọi là thiếu cái tứ. Chữ tứ nên hiểu như vậy. Chúng tôi muốn hỏi quý Phật tử là quý vị có còn nghe không vậy? Ở trong tiếng Việt cũng có cái chữ khác mà chúng ta gọi là tứ thơ. Một bài thơ có cái gọi là quý vị nghe chữ thi tứ. Thi tứ có nghĩa là cái chữ tứ nó có nghĩa hoàn toàn khác. Những bài thơ đọc nghe hay nhưng mà nó không có cái một cái ý gì, mà nó không có cái ý gì nói lên từ bài thơ đó. Chúng ta chỉ nghe ngôn từ, tức là bài thơ không có tứ thơ. Cái tứ thơ ở đây được xem như là nó có một cái nó biểu đạt ra được cái ý tưởng gì đó. Cái đó chúng ta gọi là tứ thơ, cái được hiểu nghĩa khác. Trong này thì thưa quý vị, chúng ta thấy rằng ngài Nagasena ngài dùng cái thí dụ như cái cồng mình đánh vào rồi cái tiếng nó ngân vang ra, nó dội ra, cái tiếng ngân đó nó là cái kết quả của hai cái sự đụng chạm giữa cái dùi và cái cồng. Và chúng ta cũng thể dùng thí dụ như tiếng chuông đại hồng chuông chẳng hạn, đánh tiếng chuông vào xe vang ra, thì thực ra cái thí dụ đó nó hơi tối nghĩa một chút. Nó chỉ cho chúng ta lấy một cái ý thí dụ là cái sự ngân vang đó nó là cái kết quả của một cái sự tiếp xúc của cái dùi chuông và cái chuông. Tuy nhiên ở đây cái sự ngân vang đó nó lại rất là đắc thế, nó rất là đắc ý để chúng ta diễn tả cái ý nghĩa của cái sự miên mật hay là sự miên man. Trong bất cứ một cái trường hợp nào mà lúc nãy chúng tôi có gặp những cái thí dụ mà không biết là lúc đó có lẽ khó nghe, là một người họ trao cho chúng ta một cái vật như là cái điện thoại cầm tay, mà chúng ta quá thích điện thoại đó, chúng ta cầm nó, chúng ta miên man với cái điện thoại đó, với những cái chức năng, với những cái đẹp, với cái gì của cái điện thoại đó, chúng ta tạm gọi thí dụ như vậy dễ hiểu cái sự miên man đó. Nó là một thứ kháng khích, nó là một thứ gắn bó, Và sự gắn kết gắn bó này đó, nó cho chúng ta nhập cuộc. Dạ, nó cho chúng ta nhập cuộc, cho chúng ta thể nhập vào cái mà chúng ta đang có. Thì ví dụ như khi ta diễn xuất, ta có cái hình tượng nhập vai ở trong thực học chúng ta cũng gọi là thể nhập. Chúng ta thật sự sống với nó, thực sự kháng kích với nó. Còn nếu mà chỉ có tầm mà không có tứ thì chúng ta hiểu là chỉ có hướng tâm, nhưng mà hướng tâm một cách ơ hờ, hướng tâm một cách hời hợt. Bây giờ thì quý vị, chúng tôi muốn hỏi một chuyện là quý vị qua nghỉ chơi chúng tôi một chút, là không biết là thượng tọa Tổ Siêu, thượng tọa đã trở lại trước máy chưa? Nếu thượng tọa đang có mặt ở trước máy thì xin thượng tọa hoan nghị cho biết, để thỉnh thượng tọa trả lời. Vì hồi nãy thượng tọa có dặn là thượng tọa ra ngoài một chút, thượng tọa trở lại. Quý vị hoan nghị cho chúng tôi một chút. Có lẽ là thượng tọa Tổ Siêu hiện không có mặt ở trước máy thưa quý vị. Bây giờ thì xin được kết thúc phần thảo luận ở tại đây để bước qua bản tin Phật giáo trong ngày. Trong bản tin ngày hôm nay thì thưa quý Phật tử, chúng ta đề cập đến một sự kiện, đó là ngày hôm qua chúng tôi có đọc một bài báo, và trong bài báo này đặc biệt nói về lời dạy của Đức Phật đối với cuộc sống nội tâm, mà nó đã trở nên một bài học lớn cho nền tâm lý học Tây Phương. Nhưng mà trước khi nói về đề tài này thì chúng tôi xin được mời quý vị nghe một bản tin về Như Quang Chuyển Ngữ. Bản tin này nói về trường hợp những tu nữ ở Thái Lan vẫn mong muốn được công nhận như thế nào, thì xin mời quý vị theo dõi bản tin này qua lời trình bày và chúng tôi xin mời quý vị cùng nghe đọc cho bản tin.
Thái Lan, tu nữ Thái vẫn mong muốn được công nhận. Bangkok, Thái Lan, ngày 26 tháng 6 năm 2013. Đó là một cuộc đón chào long trọng tại Bangkok cho một ni sư Nhật Bản với phận vị Phật giáo cao nhất thế giới. Nhưng tất cả sự phấn khởi về chuyến thăm viếng của Shinzo Ito trái ngược với tình trạng của tu nữ tại Thái Lan, và một số tu nữ đắp mặt ý ấy muốn thay đổi điều này. Các vị lãnh đạo Phật giáo của Thái Lan toàn là chư tăng và trụ trì, gạt bỏ hàng triệu phụ nữ tính lành, không được phép xuất gia như những nhà sư thọ cụ túc, tương đương về mức độ và tất cả những điều khác dành cho chư tăng. Thái Lan có truyền thống xuất gia cho phụ nữ, họ đắp y trắng và được gọi là Maki. Nhưng nhiều người Thái cho rằng phụ nữ không nên dự phần vào truyền thống, chỉ có nam giới xuất gia vô cùng quan trọng đối với Phật tử trong nước. Chư tỳ khu ni không được pháp lý công nhận tại Thái Lan, như chư tỳ khu ni tại Miến Điện và Tích Lan, một biểu hiện của sự bất bình đẳng về giới tính kéo dài đang xảy ra giữa các truyền thống Phật giáo khác nhau. Đối với Tỳ Khu Ni Thamananda, con đường trở thành một vị tỳ kheo rất dài. Do không có truyền thống tỳ kheo ni tại Thái Lan, Nisi phải xuất gia tại Tích Lan và trở thành vị tỳ kheo ni đầu tiên của Thái Lan. Nhưng Nisi hy vọng việc này sẽ thay đổi. Nisi Thamananda, trụ trì chùa Somthammakalani nói, đó là lý do tại sao tôi chuyên tâm nghiên cứu để tìm ra Đức Phật cũng truyền giới cho phụ nữ. Nhưng chỉ có trong quốc độ chúng ta điều này không xảy ra. Chúng ta bắt đầu một điều mới mẻ cho văn hóa Thái. Nhưng xuất gia tỳ kheo ni luôn có. Đó trong lịch sử của Phật giáo. Nisi Thamanda nói, Nisi sẽ tiếp tục hỗ trợ cho việc xuất gia tỳ kheo ni cho tu nữ tại Thái Lan. Nhưng luật pháp phải thay đổi, bởi các chính trị gia trong chính quyền không phải tại chùa. Ngược lại, Maichi Sani đã từ bỏ một nghề nghiệp quan trọng để sáng lập thiền viện. Sathira Thamma Satham, cô khuyến khích các thiếu nữ nên giao duyên với cô một thời gian ngắn, nhưng như các em thiếu niên làm. Cô nói, sau 33 năm làm tu nữ, cô đã bỏ ra 7 năm đầu tiên học hỏi từ các vị giáo thọ sư. Đây là điều căn bản cho những tu nữ có được cơ hội với chư tăng. Nhưng sau khi chúng ta đã tu tập và thanh lập được tâm, chúng ta cần phải tạo dựng một cộng đồng tỳ kheo ni tự lập. Và qua các thiền hạnh của chúng ta sẽ nhận được sự tôn kính và chấp nhận của xã hội. Dù được nổi tiếng, cô nói cô chấp nhận tình trạng của cô mà không cố gắng vận động sự thay đổi về luật pháp. Bản tin của chúng con vừa trình bày đến đây cũng vừa phải lại và chấm dứt. Chúng con thành tâm kính tri ân chư tôn đức tăng ni, kính tri ân đại chúng đã lắng tâm thanh tịnh để lắng nghe. Và giờ đây chúng con xin kính dâng hết lại cho thượng tọa giác đẳng để tiếp tục chương trình sinh hoạt buổi tối ngày hôm nay. Nam mô Bụt Tha Giá.
Xin cảm ơn cô Anh Như Quang và cảm ơn cô Minh Tâm Anh Nha với bản tin vừa rồi. Thưa quý vị, đang là chúng tôi gửi cho quý vị một bản tin khác, nhưng mà quý vị đã hết chiều rồi. Do vậy chúng tôi xin hẹn nói về một bản tin liên đến một bài viết rất là thú vị về lời dạy của Đức Phật đối với đời sống nội tâm để được tiến trình như thế nào đối với người Tây Phương. Chương trình sinh hoạt hôm nay của Đông Phật Pháp Buddha Dharma đến đây được hoàn mãn. Kính đề lễ chư tôn đức thân chào tạm biệt quý Phật tử. Hẹn gặp lại quý ngài của quý vị trong chương trình ngày mai. Nam mô Bụt Tha Giá.
Sa thụ thần thầy, con tâm như thay mặt đại chúng trong room, chúng con kính tri ân chư tôn đức đã mở lòng vi mẫn giảng dạy Phật pháp hữu ích cho chúng con, đã hướng dẫn nhiều dắt chúng con tiến bước trên hành trình tu tập, hầu mong đem lại an lạc trong đời sống và hướng đến đạo quả giải thoát luân hồi. Kính cảm ơn đại chúng đã lắng tâm thanh tịnh thính pháp. Kính cảm ơn quý chủ nhiệm lớp, sư ngôn viên đã yểm trợ cho các phần hành trong lớp học được rồi. Được hoàn tất những
Thank you.